Hành trình về phương Đông do Nguyên Phong phóng tác. Băng thứ hai tiếp theo, trang 46. Nếu áp dụng toán học vào các điều kiện tạo đời sống ở quả đất này, thì ta thấy nguyên lý ngẫu nhiên không sao hội đủ các điều kiện cần thiết. Vậy thì ai đã tạo ra nó? Trái đất quay quanh trục của nó với vận tốc 1.600 cây số một giờ ở giữa đường xích đạo. Nếu nó quay chậm 10 lần thì ngày sẽ dài gấp 10, và dĩ nhiên sức nóng của mặt trời cũng gia tăng gấp 10 lần. Thế thì cây cối, sinh vật đều bị thiêu sống hết còn gì? Nếu cái gì chống được sức nóng cũng chết lặng, vì đêm cũng dài ra gấp 10 và sức lạnh cũng tăng lên gấp 10 lần kia mà. Ai đã làm trái đất quay trong một điều kiện tốt đẹp như thế? Mặt trời là nguồn sống của quả đất, phải không? Mặt trời nóng khoảng 5.500 độ bách phân. Quả địa cầu ở đúng một vị trí tốt đẹp, không xa quá và cũng không gần quá, vừa vặn đủ để đón nhận sức nóng của mặt trời. Nếu sức nóng mặt trời gia tăng một chút, ta sẽ chết thiêu. Và ngược lại, nếu sức nóng mặt trời giảm đi một chút, ta sẽ chết rét. Tại sao trái đất nằm ở điều kiện thuận lợi như vậy? Trục trái đất nghiêng theo một tà độ là 23 độ. Nếu trái đất đứng thẳng không nghiêng theo bên nào thì sẽ không có thời tiết bốn mùa. Nước sẽ bốc hơi hết về hai cực và đông thành băng giá cả. Mặt trăng là một vệ tinh của trái đất, điều khiển thủy triều biển cả. Nếu nó không cách xa trái đất 380.000 cây số mà xích lại gần hơn 80.000 cây số, thì một cuộc hồng thủy sẽ xảy ra. Nước sẽ bị sức hút dâng lên ngập tất cả các lục địa mỗi ngày hai lần. Tóm lại, tất cả mọi đời sống trên mặt địa cầu sẽ biến mất nếu các điều kiện trên sai lệch đi một ly. Nếu nói rằng đời sống chỉ là một sự ngẫu nhiên, thì trong tỷ tỷ lần may ra mới có một điều kiện tốt đẹp hoàn toàn để có sự sống như thế được. Bà Bưu yên lặng nhìn mọi người. Không ai có thể ngờ nhà chiêm tinh xứ Ấn lại có thể sang sảng chứng minh một cách khoa học và hùng biện trước một cử tọa toàn những khoa học gia nổi tiếng nhất của Âu Châu. Bà Bưu quay sang nhìn giáo sư Allen, một nhà sinh vật học của trường Harvard. Nếu toán học xem có vẻ trừu tượng quá, hãy thử quan sát thiên nhiên dưới cái nhìn của khoa sinh vật học xem sao. Với khả năng sinh tồn của mọi vật, ta thấy sự hiện diện của tạo hóa rất chu đáo. Sự sống không có sức nặng hay bị đo, mà mạnh mẽ làm sao? Bạn hãy nhìn một rễ cây non nớt, mềm yếu, vậy mà nó có thể xoay nứt một tảng đá cứng rắn. Sự sống chinh phục không khí, đất, nước. Nó thống trị mọi nguyên tố. Nó bắt buộc vật chất tan rã rồi lại kết hợp thành các hình thể mới. Sự sống là nhà điêu khắc nặng thành những hình thể mới lạ, là họa sĩ vẽ những cảnh vật thiên nhiên tô điểm cho tạo hóa. Sự sống cũng là nhạc sĩ dạy chim hót thánh thót, dạy côn trùng ngân nga, là nhà hóa học chế các hương thơm quả ngọt. Sự sống từ các loài thảo mộc thu hút thán khí biến thành dưỡng khí nuôi muôn loài. Hãy nhìn những giọt nguyên sinh chất trong suốt, gần như vô hình, mắt ta không thể nhìn thấy, mà nó di động nhờ hấp thụ sinh khí thái dương. Chính cái tế bào đơn độc này chứa mầm sống của muôn loài và là cội nguồn của toàn sự sống theo khoa học thực nghiệm. Tự nó không tạo ra sự sống, Vậy thì sự sống ở đâu đã đến? Này các ông bạn, cá hồi salmon sinh ra ở nước ngọt, theo dòng nước ra biển và sống ở đây cho đến khi trưởng thành, rồi lại trở về nguồn. Hãy nhìn nó lội ngược dòng về sinh quán. Nó bơi một mạch, đâu hề phân vân lưỡng lự. Nếu ta bắt nó đem đến một chỗ khác, nó vẫn trở lại nơi xưa. Ai đã dạy cho nó phân biệt một cách chắc chắn như vậy? Loài lương biển cũng thế. Chúng rời sinh quán từ các ao hồ, sông lạch khắp nơi trên thế giới để bắt đầu một cuộc du hành đến tận ngoài khơi quần đảo Bermuda. Muốn đến đây, một con lươn Âu Châu phải đi gần 4.000 cây số, lươn Á Châu phải đi xa hơn, có khi gần 8.000 cây số. Chỉ tại đây chúng mới sinh sản và chết. Các con lươn con sinh ra tại đây không biết gì về sinh quán mà vẫn trở về quê hương xa xôi của cha mẹ chúng nó. Biết tìm về một cái lạch ở Pháp hay một cái hồ ở Nam Dương, giống nào về nhà giống đó. Một con lươn Pháp không bao giờ bị bắt ở Ấn Độ, và một con lươn giống Thái Lan không bao giờ đi lạc sang Phi Châu. Ai đã ban cho loài lươn nguồn cảm kích phân biệt như thế? Ai đã hướng dẫn những con lươn bé bỏng trên đường phiêu du ngàn dặm như vậy? Chắc chắn không thể do ngẫu nhiên, phải không các bạn? Toàn thể phái đoàn kinh ngạc trước kiến thức quảng bá của nhà chiêm tinh gầy gò bé nhỏ. Không ai ngờ một xứ chậm tiếng như Ấn lại có một nhà bác học uyên thâm như vậy. Babu mỉm cười nói tiếp: có lẽ các ông còn nhiều phân vân. Thôi được, hãy nói về yếu tố di truyền cho thực tế hơn. Yếu tố này là một mầm sống nguyên thủy rất nhỏ, chứa đựng trong tất cả các tế bào. Mọi sinh vật đều có đặc điểm di truyền khác nhau. Yếu tố này cho ta thấy rõ sự sống đã được trù định từ trước. Vì một cái cây sẽ tạo ra một cái cây, chứ không phải con vật. Từ các loại sinh vật bé nhỏ như con kiến đến các loại sinh vật to lớn như cá voi đều chịu sự chi phối của yếu tố này. Điều này chắc chắn không phải ai nghĩ ra hay ngẫu nhiên, phải không? Chỉ có đấng sáng tạo mới có đủ quyền năng làm các việc đó. Này các bạn, khắp nơi trong vũ trụ, đâu đâu cũng có một sự quân bình tuyệt đối, không loài nào lấn át loài nào. Hãy nhìn loài côn trùng, chúng sinh sản rất nhanh, mà sao không chiếm quả đất? Ấy là vì chúng không có bộ phổi như loài có vú, vì chúng thở bằng khí quản, và khi chúng lột xác lớn lên, khí quản không lớn lên theo, nên thân thể chúng bị giới hạn trong khuôn khổ nhất định. Con người hơn loài thú ở điểm lý trí. Bản năng con thú tuy kỳ diệu nhưng bị giới hạn. Bộ óc con người tuyệt vời ở chỗ nó có thể vượt xa tầm giới hạn của nó. Muốn quan niệm sự hiện hữu của Thượng Đế cần phải có một năng khiếu mà chỉ loài người mới có. Ta có thể gọi nó là trí tưởng tượng cũng được. Nhưng nhờ nó mà con người mới thu nhận các sự kiện vô hình, vô ảnh. Trí tưởng tượng mở cho ta một chân trời bao la, và nhờ thế ta mới ý thức một thực tại tuyệt diệu rằng Thượng Đế là tất cả. Ngài ở khắp mọi nơi, nhưng không ở đâu Ngài hiện rõ như trong tâm hồn chúng ta. Toàn thể phái đoàn yên lặng thán phục những dẫn chứng hoàn toàn khoa học và giản dị của nhà chiêm tinh. Vài giờ trước đây ai cũng nghi ngờ khả năng của gã thầy bói, nhưng hiện giờ mọi người được công nhận y là một nhà bác học với kiến thức uyên bác không thua ai. Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người và nói: là khoa học gia, các ông hãy suy nghĩ về những điều tôi vừa trình bày. Hãy quan sát vũ trụ, hay dẹp bỏ các thành kiến sẵn có và sự ngông cuồng của khoa học thực nghiệm. Rồi thì các ông sẽ thấy tất cả đều diễn ra trong một trật tự mỹ lệ và điều hòa. Các ông sẽ ý thức sự bé nhỏ của con người trước vũ trụ bao la. Vì khoa học xây dựng trên căn bản của giác quan vốn rất giới hạn, sao có thể cảm xúc vũ trụ được? Nếu ta cứ khăng khăng cho rằng những cái gì không nghe được, không nhìn được đều không hiện hữu, thì thật là một sai lầm tai hại. Có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra mà giác quan giới hạn không thể cảm nhận, cho đến một ngày nào họ khai mở các giác quan khác. Làm sao biết như thế? Tôi đã nghiên cứu trực tiếp các vấn đề này trong khi thiền định. Các sách vở bí truyền cũng đều nói rất rõ như vậy. Giáo sư Mortimer Hoptop, chúng tôi có thể nghiên cứu hay phiên dịch những sách này không? Ba Bương mỉm cười. Liệu ông có muốn bỏ ra vài chục năm để phiên dịch không? Sách vở huyền môn đâu phải loại sách phổ thông để mọi người coi chơi. Theo tôi hiểu thì chỉ một thiểu số người thích nghiên cứu nó, vì trong tiền kiếp họ đã có những hứng khởi tâm linh, đã từng nghiên cứu vấn đề này, đã có đủ trí tuệ để xét suy một cách tường tận. Họ là những người đã đến bên thềm đạo và sắp bước vào. Chỉ những người này mới thích thú để tâm nghiên cứu những quyển sách khô khan như những sách trong nhà tôi. Toàn thể phái đoàn im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng tất cả đều đồng ý rằng nhà kim tinh nói không sai. Giáo sư Allen lên tiếng. Tại sao thấy ánh sáng chân lý rồi mà ông vẫn tiếp tục hành nghề kim tinh? Tại sao ông còn chỉ vẽ cho người đời quá khứ, vị lai? Ba Bưu hãnh diện tuyên bố. Tôi sống và phụng sự thế gian bằng nghề nghiệp này, đâu phải ai tôi cũng tiếp. Dù bạn là tiểu vương hay thủ tướng, nếu thấy bạn không có tâm hướng thiện sửa đổi, thì không đời nào tôi hé môi một điều gì. Biết bao người đã đến cổng, nhưng mấy người vào được đến đây? Cách đây ít lâu, một tiểu vương cho khuân đến một rương ngọc chỉ để hỏi tôi một điều, nhưng tôi không trả lời. Nếu không nhận được một thông điệp bằng tư tưởng thì dễ gì tôi tiếp các ông. Và nếu không xem qua lá số của giáo sư Oliver, dễ gì tôi tiết lộ các bí mật cho những người lạ, nhất là người Âu Mỹ. Từ xưa đến nay, khoa chiêm tinh vẫn bị người đời hiểu lầm và diễn tả sai lạc rất nhiều. Nhờ nghiên cứu bộ sách nguyên thủy Brahma Chinta nên tôi có thể nói cho các ông biết chút ít về khoa học này, với hy vọng sẽ đánh đổ phần nào thành kiến sai lầm của người Âu. Khi sinh ra đời, mỗi cá nhân đều mang sẵn một tài sản khác nhau, đó là nghiệp báo. Tài sản này có thể tốt đẹp do các nguyên nhân hợp với thiên ý, hoặc xấu xa bởi các lỗi lầm trong tiền kiếp. Tất cả nguyên nhân này đều chứa chấp trong vàng thức, tức là A Lại Gia thức, và trở nên một động lực chi phối đời ta. Động lực này được phân phối bởi các mãnh lực trong vũ trụ một cách vô cùng phức tạp và biến thành một thứ gọi là vũ trụ tuyến. Những vũ trụ tuyến này không ồ ạt ảnh hưởng đến ta ngay, mà tùy theo sự thay đổi của tinh tú để phản chiếu xuống trần gian. Điều này rất hợp lý, vì trải qua vô lượng kiếp sống, con người đã làm biết bao điều xấu xa, đâu thể nào trong vài ba kiếp mà trả hết được. Đó cũng là lý do con người cứ trầm luân trong luân hồi sanh tử. Chiêm tinh học nghiên cứu sự xê dịch vận hà của tinh tú mà đoán biết được các ảnh hưởng con người trong kiếp sống này. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh mà người ta hiểu rõ rằng không hề có một đấng thần linh thưởng phạt hay kiểm soát các hành động của ta. Tất cả chỉ là hậu quả của những gì do ta tạo nên và phải gánh chịu. Nhưng chính ông đã đề cập đến Thượng Đế và sự hiện hữu của Ngài kia mà. Ba Bưu bật cười. Các ông vẫn còn quan niệm rằng Thượng Đế là một ông già ngồi trên cao, nắm quyền sinh sát, định đoạt số phận con người. Đó là một quan niệm rất ấu trĩ. Thượng Đế cao cả hơn thế nhiều. Ngài sáng tạo và đặt tất cả vào một trật tự trong vũ trụ. Làm gì có việc Ngài định đoạt số phận từng người như các ông nghĩ? Tất cả diễn tiến theo luật vũ trụ. Nhân nào quả nấy. Một lực nào cũng có một phản lực đi kèm. Đó là khoa học vật lý, chứ đâu phải gì xa lạ. Làm gì có việc số mệnh đã định sẵn? Nếu thế, ta cứ tiêu cực, bất động, mặc cho số phận rung rủi hay sao? Này các ông bạn, chiêm tinh học là một khoa học thực tiễn và tiến bộ, không thể có vấn đề mê tín. Lá số tử vi không có nghĩa là con người chỉ là nô lệ của quá khứ, mà chỉ cho ta thấy sự tuần hoàn của vũ trụ, mà trong đó con người có thể thay đổi số mạng. Chiêm tinh học nghiên cứu phản ứng của con người dưới ảnh hưởng tinh tú. Các tinh tú chỉ là những khí cụ trung gian biểu lộ một cách trung thực các tác động quân bình của nghiệp quả gây nên trong quá khứ. Mỗi người sinh ra đời vào một ngày giờ mà ảnh hưởng của tinh tú hòa hợp với nghiệp quả cá nhân của y. Các vũ trụ tuyến được tinh tú phản chiếu xuống làm mạch máu di chuyển, tế bào thay đổi, dĩ nhiên ảnh hưởng đến cuộc đời con người. Mặc dù con người không thể thay đổi việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nhờ ý chí tự do, y có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng này và chiến thắng ảnh hưởng tinh tú. Tôi lấy một thí dụ như thương gia Keymakers, bạn của các ông. Đáng lý, theo số mạng, thì ông ta phải chết trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng vì một mầm thiện nảy sinh, thấy chiến tranh quá ư tàn khốc, ông động lòng trắc ẩn, mang tài sản ra giúp đỡ rất nhiều nạn nhân chiến cuộc. Dĩ nhiên, khi đó ông ta không hề biết gì về số mạng của mình. Nhưng hành vi bác ái này đã tạo một phản lực mạnh mẽ, thúc đẩy các vũ trụ tuyến xê dịch sang một bên, và nhờ thế ông ta thoát chết. Số mạng của ông ta đã hoàn toàn thay đổi từ đó. Các ông hiểu rằng hoán cải số mạng không có nghĩa việc quá khứ sẽ bị xóa bỏ, nhưng đáng lý một biến cố lớn sẽ xảy ra trong kiếp này lại không xảy ra. Khi ta phát tâm làm một việc hợp với thiên ý, thì một ảnh hưởng tinh tú bỗng chói sáng, và có các từ điển mạnh mẽ đẩy ngược luồng vũ trụ tuyến sang hướng khác. Do đó, con người có thể cải mệnh số dễ dàng nếu biết làm các việc tốt lành, đẹp đẽ. Dĩ nhiên, ảnh hưởng xấu không mất đi, nhưng sẽ tiềm ẩn, chờ một cơ hội khác sẽ phát hiện lại. Nói một cách khoa học, thì đời người có thể ví như một phương trình toán học A cộng B bằng C. A và B là nguyên nhân và C là hậu quả. Nhưng nếu ta thêm vào đó một nguyên nhân X, thì A cộng B cộng X sẽ không thể bằng C nữa, vì đã có thêm nguyên tố X. Đó là nguyên lý hoán cải số mạng mà tôi vừa trình bày. Đời người thực ra đã ghi khắc trên tinh tú, nhưng các tinh tú khi sáng khi mờ, và sự mờ tỏ do chính ta quyết định. Khi ta có các hành vi xấu, nó tạo ra những động lực xấu và sẽ thu hút các điều xấu ghi khắc trên tinh tú phản chiếu xuống mau lẹ hơn. Dĩ nhiên, hậu quả không thể lường. Trái lại, nếu ta ý thức điều này, phát tâm làm việc hữu ích, tự nhiên phát sinh các động lực tốt, đánh bật các ảnh hưởng xấu sang một bên. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh học một cách đứng đắn, khoa học, con người sẽ hiểu biết mệnh trời, biết tin tưởng ở mình và sống cuộc đời thoải mái, không bi quan, không lạc quan, an vui, tự tại. Như thế, người đi trên đường đạo sẽ gặp gì khi đã có nghiệp quả xấu? Nghiệp quả xấu ví như một án treo, bất động, nhưng không ai có thể tránh được nó. đối với những người đã vào cửa đạo, đã hiểu biết, thì họ lại cầu xin được trả quả cho lẹ. Tuy họ không gây các nhân xấu nữa, nhưng họ đủ can đảm để chịu đựng nghiệp quả. Có như vậy, họ mới rút ngắn thời gian trong sinh tử luân hồi. Hiểu biết mệnh trời để sống thoải mái chính là mục đích khoa chiêm tinh chân chính. Ba Bưu im lặng suy nghĩ. Sau cùng, y bước đến một tủ lớn, mang ra một cái hộp nạm vàng rất đẹp. Trong hộp chứa một quyển sách cổ viết trên lá buông. Y long trọng tuyên bố: đây chính là một phần của bộ Brahmacinta mà tôi sưu tầm được. Các ông nên biết, huyền môn có hai phần: công truyền và bí truyền. Loại bí truyền chỉ được dạy cho các đệ tử đã bước vào cửa đạo, đã được tuyển chọn rất kỹ. Hiền triết Kri Gu chỉ truyền cho 4 đệ tử bộ sách này. Tôi tiếc rằng mẫu nhỏ này còn nhiều thiếu sót và rất khó hiểu. Mất hơn 20 năm nghiên cứu mà tôi chỉ hiểu chút ít thôi. Gặp gỡ các bạn bữa nay là một nhân duyên hiếm có. Tôi xin dịch vài trang để làm quà cho các bạn. Vạn vật trong vũ trụ, dù ở cõi vô hình hay hữu hình, đều được sắp hạng và phân loại theo quy mô của số 7. Tất cả mọi hình thức sinh hoạt trong dãy hành tinh hiện tại đều thuộc một trong 7 cung. Mỗi cung có 7 phân bộ hay 49 nhóm. Toàn thể thái dương hệ của chúng ta đều là sự biểu lộ của Thượng Đế. Mỗi phần tử trong đó đều là một phần của Ngài. Ngoài ra có 7 vị tinh quân, mỗi vị kiểm soát một cung. Thật ra các vị này chỉ là những trung tâm thần lực của những con đường vận hà để thần lực Thượng Đế ban trải ra. Con người có 3 thể chính là thể xác, thể vía và thể trí, tương ứng với 3 cõi giới: hạ giới, trung giới và thượng giới. Thượng Đế cũng thế. Tất cả vật chất trong hạ giới hợp thành thể xác của Ngài. Tất cả vật chất cõi trung giới hợp thành thể vía của Ngài. Và tất cả vật chất cõi thượng giới hợp thành thể trí của Ngài. Tóm lại, tất cả đều là thành phần của Thượng Đế, từ hạt bụi đến các dải thiên hà. Mọi nguyên tử vật chất cấu tạo nên chúng ta đều là một phần của Thượng Đế, xuyên qua 7 cung. Khi qua đây, nó bị thay đổi ít nhiều tùy ảnh hưởng các cung. Khoa chiêm tinh có thể phân biệt người nào chịu ảnh hưởng cung nào tùy số lượng nguyên tử cấu tạo xuất phát từ cung liên hệ. Ba Bưu nhìn mọi người thấy cũng có vẻ ngơ ngác, y mỉm cười giải thích: đề tài này rất khó hiểu, thôi để tôi giải thích rộng ra vậy. Nói theo danh từ Thiên Chúa Giáo thì 7 vị tinh quân này đã xuất hiện trong linh ảnh của Thánh Jin. Sách Khải Huyền 4.5 nói rõ: có 7 ngọn đèn thắp trước Ngài, đó là 7 vị đại thiên thần của Chúa Trời. Lúc khởi thỉ, mọi người chúng ta đều là thành phần của Thượng Đế, nghĩa là cùng bắt nguồn từ một nơi. Sau đó chúng ta tách rời ra, xuyên qua 7 con đường vận hà này. Theo sự hiểu biết của tôi thì 7 con đường biểu lộ 7 đức tính của Thượng Đế qua 7 vị tinh quân. Vị thứ nhất là thiên thần Michael, tức là sức mạnh, liên hệ đến hỏa tinh. Vị thứ hai là Gabriel, tức là toàn tri, liên quan đến thủy tinh. Vị thứ ba là Raphael, tức là quyền năng, liên quan đến thái dương. Vị thứ tư là Uriel, tức là ánh sáng, liên quan đến mặt trăng. Vị thứ năm là Zekiel, tức là hảo ý, liên quan đến mộc tinh. Còn hai vị là Zophiel và Chemiel thì tôi không biết rõ hành tinh liên hệ. Khoa học thực nghiệm tin rằng các hành tinh đều là sự kết hợp ngẫu nhiên của vật chất. Nếu là ngẫu nhiên, tại sao chúng nằm ở các vị trí nhất định trong vũ trụ và di chuyển theo một quỹ đạo cố định? mọi vật dường như tuân theo một định luật thiên nhiên, nhưng đằng sau định luật đó luôn luôn có một sức mạnh thiêng liêng cai quản. Tôi cố gắng dùng tên các vị thiên thần và danh từ Thiên Chúa Giáo để giải thích cho các ông. Điều này có thể được diễn tả khác đi tùy quan niệm tôn giáo, văn hóa, nhưng sự thật vẫn là một. Muốn hiểu khoa chiêm tinh phải đi ngược về nguồn cội. Con người từ một chốn nguyên thủy ví như nước cùng một nguồn chảy theo 7 dòng suối khác nhau để ra biển. Mỗi dòng suối sẽ mang một tính chất khác nhau, do đó mà nước trong suối cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Loài người có thể phân biệt ra 7 đức tính rõ rệt tùy theo con đường vận hà mà họ trải qua. Khoa chiêm tinh nghiên cứu con người và ảnh hưởng hành tinh đến các tính nét nhất định, cũng như khoa sinh lý học phân biệt con người qua tính chất nồng nhiệt, lãnh đạm, bạch huyết chất hay đa huyết chất. Thực ra đó chỉ là các phương pháp khác nhau để trình bày tính chất con người. Dĩ nhiên không dễ gì tìm ra cung của mỗi người, vì y đã đi sâu trong luân hồi sinh tử, tạo các nghiệp quả phức tạp, và những nguyên nhân này chế ngự ảnh hưởng đến tính tình y rất nhiều. Chỉ với sự khai mở các giác quan như thần nhãn hay có một kinh nghiệm sâu xa về huyền môn, ta mới có thể biết rõ họ thuộc cung nào. Nếu một người biết rõ cung của mình và tiếp tục trau dồi bản tính sẵn có thì y sẽ tiến rất nhanh, vì khí cựu hữu hiệu nhất là phương pháp thuộc về cung liên hệ. Thí dụ như người có khiếu về âm nhạc lại cứ học toán, không phải y sẽ không tiến bộ gì, nhưng nếu đi về âm nhạc y sẽ tiến nhanh hơn vì họ phải khả năng hơn. Sự hiểu biết mình là ai, có những khả năng tiềm ẩn nào sẽ giúp ta định hướng đi cho chính xác. Đó mới là mục đích của khoa chiêm tinh. Đa số con người hành động không ý thức, chịu ảnh hưởng ngoại cảnh nên luôn bất mãn, không thoải mái. Họ tự đóng kịch với chính mình hoặc sống theo một lề lối khuôn khổ không thích hợp. Trong Kinh Thánh có câu: nếu các ngươi không hồn nhiên như trẻ con, các ngươi không thể vào nước thiên đàng. Điều này khuyên ta nên sống thật với chính mình. Chiêm tinh học có thể giúp ta biết ta là ai, thích hợp với những công việc gì. Sự nghiên cứu chiêm tinh như thế mới gọi là đứng đắn, chứ không phải chỉ xem quá khứ vị lai may rủi. Làm sao con người có thể biết họ thích hợp với cung nào? Một nhà chiêm tinh giỏi có thể lấy lá số tử vi để xem cá nhân liên hệ với cung nào. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời giờ, kinh nghiệm. Một phương pháp khác là hãy nhìn hành động mỗi người. Người thuộc cung một sẽ đạt đến mục đích bằng sức mạnh ý chí. Người thuộc cung hai phân tích kỹ lưỡng vấn đề để lựa chọn phương pháp nào hữu hiệu nhất. Người thuộc cung ba nghiên cứu rất kỹ về thời gian, giờ khắc thuận lợi nhất, vân vân. Một thí dụ khác như trong việc chữa bệnh, người thuộc cung hai sẽ tìm hiểu nguyên nhân và các phương pháp nào thích hợp nhất để chữa, khi người thuộc cung ba sẽ nghiên cứu thời gian nào thuận lợi để chữa. Người thuộc cung số 6 sẽ tìm cách chữa bệnh bằng đức tin. Người thuộc cung số 7 sẽ chữa bằng các nghi lễ, cúng tế, vân vân. Tuy nhiên, cách tốt hơn hết là tự mình xét lấy mình. Hãy dẹp bỏ những điều mình vẫn khoác lên bản ngã như danh vọng, địa vị, ham muốn. Hãy thành thật với chính mình, thì ta có thể xem được mình thuộc cung nào. Nếu ta là người có ý chí mạnh mẽ, cương quyết làm việc trong tinh thần khoa học, thì có lẽ ta thuộc cung số 1. Nếu ta là người khôn khéo, thích lý luận và làm việc một cách hiệu quả, thì có lẽ ta thuộc cung số 2. Nếu ta là người nhạy cảm, thích hoạt động xã hội, từ thiện, thì có lẽ ta thuộc cung số 5. Nếu ta là người có đức tin mạnh mẽ, cẩn thận, có thể ta thuộc cung số 7, vân vân. Đề tài các cung rất khó giải thích trong một thời gian ngắn, tôi chỉ có thể nói vắn tắt thôi. Cái vật chất sơ khai nguyên thủy bắt đầu tiến hóa qua 7 con đường vận hà hay 7 đức tính quan trọng. Chỉ khi nào con người phát triển toàn vẹn cả 7 đức tính này, y sẽ trở nên toàn thiện. Dĩ nhiên, chúng ta đều bất toàn, dù mỗi cá nhân đã nảy nở các đức tính cần thiết căn bản. Người Âu Tây đã khai mở rất nhiều khả năng suy luận khoa học, nhưng thiếu khả năng sùng tín bác ái. Vì lý trí nảy nở nhiều hơn tình cảm, nên họ có vẻ thiếu thiện cảm, lạnh lùng, thích chống bán thay vì dung hòa. Trong khi đó, người Á Châu phát triển mạnh về sùng tín và bác ái, nhưng thiếu khả năng suy luận để tình cảm chi phối, nên họ có vẻ chịu đựng, nhượng bộ, khoan dung, dễ dãi. Cả hai đều không quân bình tuyệt đối, nên trong tương lai sẽ có các biến chuyển mạnh mẽ, xáo trộn, để cả hai dân tộc có dịp học hỏi, hòa hợp với nhau. Bà Bưu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng. Trong cuộc đời nghiên cứu sách vở bí truyền của các tôn giáo, tôi không hề thấy có sự khác biệt giữa các giáo lý, nếu không nói là giống hệt nhau. Tiếc thay, con người chỉ thích đi tìm sự khác biệt để chỉ trích, phê bình, và càng ngày càng đi xa đến chỗ vô minh cùng cực. Nhưng các tôn giáo có khác biệt nhau chứ? Bà Bưu nhẹ nhàng. Này các bạn, mỗi quốc gia có phong tục tập quán riêng biệt, mỗi thời buổi đều có các thay đổi giá trị khác nhau. Do đó, một chân lý cũng có thể được giảng dạy bằng các phương pháp khác nhau. Phương pháp, ngôn ngữ có thể khác, nhưng chân lý vẫn là một. Cũng như Thượng Đế có 7 con đường vận hà khác nhau qua 7 cung. Nguyên tử mỗi cung có các rung động khác nhau, có màu sắc khác nhau, tính chất khác nhau, nhưng nó đều là nguyên tử xuất phát từ Thượng Đế. Nếu bạn thay đổi áo mặc khác nhau, thì bạn đâu có thay đổi. Chất áo có thể khác, nhưng người mặc áo vẫn chỉ là một. Nếu các ông đi ngược về cội nguồn, các ông sẽ hiểu sự thay đổi từng thời kỳ qua ảnh hưởng tinh tú. Giáo sư Allen thắc mắc. Xin ông giải thích thêm về việc này. Bà Bưu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trong 7 vị tinh quân, có những biến đổi diễn ra từng thời kỳ, giống như sự tuần hoàn của hơi thở trong bộ máy hô hấp hay sự vận động của trái tim. Các sự biến đổi này diễn ra vô cùng phức tạp dưới thiên hình vạn trạng. Vì lẽ, thể vía con người được cấu tạo cùng một nguyên tử với thể vía của các vị tinh quân, nên khi vị tinh quân thay đổi, tự nhiên mọi người trên thế gian cũng ít nhiều ảnh hưởng theo. Nói một cách khác, khi vị tinh quân cai quản một cung thay đổi, thì những người đã đi qua cung đó, nguyên tử cấu tạo có chứa đựng nhiều tỷ lệ của cung đó sẽ thay đổi theo. Trong lịch trình tiến hóa đã có những sự thay đổi trong đầu óc loài người từng thời kỳ, và do đó văn minh nhân loại cũng đổi thay. Theo sự nghiên cứu của tôi thì cứ mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 100 năm, nhưng cứ 25 năm cuối lại có các biến chuyển gây ảnh hưởng cho chu kỳ kế tiếp. Như vậy thì sự biến chuyển kỳ này sẽ bắt đầu vào khoảng 1975 cho đến năm 2000 và ảnh hưởng đến thế kỷ 21. Bà Bưu gật đầu. Thật ra chu kỳ không hoàn toàn trùng hợp từng năm, từng tháng, vì niên lịch thông thường không chính xác. Khoa chiêm tinh sử dụng một thứ lịch khác theo sự vận chuyển của tinh tú. Tuy nhiên, để giản dị hóa vấn đề này, ta có thể nói rằng cứ 25 năm cuối của mỗi thế kỷ là buổi giao thời có nhiều sự đổi thay mãnh liệt. Giáo sư Mortimer buột miệng. Nhưng đã có bằng chứng nào rằng cuối thế kỷ này sẽ có các thay đổi lớn? Ba Bưu mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Các ông đều là người Âu. Tôi xin dẫn chứng bằng lịch sử Âu Châu cho dễ hiểu. Các ông có thể coi nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng được. Năm 1275, Roger Bacon phát động phong trào phục hưng văn hóa. Rồi suốt 100 năm sau, toàn thể Âu Châu đều thay đổi. Năm 1375, Christian Rosenkreuz phổ biến nền văn hóa này khắp từng lớp dân chúng, đưa Âu Châu thoát khỏi nền tảng ác ám của thời kỳ Trung Cổ. Năm 1275 và 1375 chả là 25 năm chót của thế kỷ 13 và 14 hay sao? Giáo sư Mortimer, một nhà bác học Việt cổ ngữ và lịch sử Âu Châu, suy nghĩ. Quả thế, phong trào phổ thông văn hóa bằng đường lối phục hưng đã cứu nguy cho sự suy đồi của Âu Châu. Nhưng đó chỉ là hai trường hợp. Tôi thiết nghĩ, muốn kết luận, ta cần nhiều dữ kiện rõ ràng hơn. Ba Bư mỉm một nụ cười bí mật và xác định. Thế thì ông nghĩ sao về việc phát minh ra máy in, kỹ thuật ấn loát vào năm 1473? Nhờ thế, tư tưởng các triết gia, giáo sĩ mới phổ thông khắp quần chúng, nâng cao dân trí Âu Châu. Ông nghĩ sao về Francis Bacon và cao trào nghiên cứu khoa học năm 1578, sử dụng Anh ngữ thay vì Latin để phổ biến kiến thức khoa học? Có phải những việc này đã đem khoa học vào xã hội để cải thiện cuộc sống hay không? Việc này xảy ra vào 25 năm cuối của thế kỷ 15 và 16. Phải phục hưng văn hóa, đưa Âu Châu khỏi các thành kiến bảo thủ đã, rồi cải cách phát triển khoa học để mọi người biết suy luận, sau đó mới thay đổi xã hội được chứ. Văn hóa đi trước, phổ biến tư tưởng để dọn đường cho các thay đổi chính trị, xã hội về sau. Năm 1675, các hội kín bắt đầu mọc lên, kêu gọi san bằng giai cấp, dẹp tan bất công xã hội gây nên bởi chế độ bảo hoàng. Năm 1789, cuộc cách mạng Pháp đã bùng nổ và thay đổi hẳn lịch sử Âu Châu. Hai biến cố này đều xảy ra trong vòng 25 năm cuối của thế kỷ 17 và 18. Từ đó đến nay, chắc các ông đã thấy. Giáo sư Mortimer toát mồ hôi trán. Lịch sử Âu Châu đối với ông nào có xa lạ gì, nhưng sự giải thích của Bebu đã làm ông bừng tỉnh. Toàn thể phái đoàn đều bàng hoàng khâm phục Bebu. Trong một buổi chiều mà chiêm tinh xứ Ấn đã hùng biện dẫn chứng về toán học, sinh vật học, triết học, tôn giáo và cả lịch sử Âu Châu như một học giả uyên bác nhất, kiến thức của y đã chinh phục tất cả mọi người. Giáo sư Mortimer rung giọng. Vậy thì theo ông, việc gì sẽ xảy ra trong thế kỷ 20 này? Bà Bù im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Năm 1875 đánh dấu một bước tiến quan trọng. Đó là sự phát triển khoa học văn minh cơ giới cùng thuyết tiến hóa của Darwin và phong trào Thiên Chúa Giáo tự do. Từ đây bắt đầu một cuộc tranh chấp giữa tinh thần và vật chất. Có hai mãnh lực rất mạnh phát xuất từ hai bầu tinh tú đối cực, gây nên phong trào duy tâm và duy vật. Thế kỷ 20 bắt đầu với sự phát triển cực thịnh của thuyết duy vật. Con người sẽ bị thúc đẩy vào các sự kiện vật chất. Họ sẽ gặp các thử thách mà nhu cầu bao tử, khoái cảm xác thân tranh đấu với nhu cầu tâm linh một cách mãnh liệt. Đến khoảng 25 năm cuối, từ năm 1975 trở đi, thì phong trào duy tâm sẽ phát triển mạnh mẽ và được phổ biến sâu rộng để thúc đẩy sự tiến hóa tâm linh. Cuối thế kỷ 20, phong trào duy vật sẽ sụp đổ, hiện tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyền sẽ bắt đầu. Này các ông bạn, các bạn đều là những người tiền phong. Trước khi một sự phổ thông bí giáo được thực hiện, phải có những hạt giống gieo sẵn và nảy mầm. Đó là lý do các bạn được thúc đẩy để nghiên cứu các hiện tượng huyền bí phương Đông. Tôi không thể tiết lộ thêm điều gì, nhưng qua lá số tử vi của Oliver, tôi quả quyết những điều tiên đoán đều sẽ thành sự thật. Chắc chắn trong 25 năm cuối của thế kỷ này sẽ có nhiều thay đổi và có những cố gắng giúp cho sự tiến bộ của nhân loại. Giai đoạn này rất quan trọng. Có hai loại người trên thế gian. Một loại đã thấy ánh sáng rực rỡ nơi cuối chân trời và định hướng để tiến tới đó. Dĩ nhiên, họ sẽ phải chiến đấu cam go với các cám dỗ, các hoàn cảnh bất lợi xảy ra xung quanh. Nhưng ở họ, hy vọng luôn sáng rỡ. Hạng thứ hai, không cảm xúc được các tư tưởng thanh cao, không tin tưởng những điều cao thượng. Họ là những người lạc lõng, đáng thương, vì họ sẽ phải học các bài học hết sức đau khổ, cho đến khi họ hiểu biết và quay đầu về phía ánh sáng. Điều này đã và đang xảy ra. Chuyện gì sẽ xảy ra cho những người không hiểu biết này? Babu bật cười. Các ông nghĩ rằng Thượng Đế sẽ trừng phạt họ à? Không đâu. Họ sẽ phải tự học lấy những bài học trong lầm lỗi, trong đau khổ. Thí dụ như một người muốn đi từ quê lên tỉnh, y có thể đi theo các đường lộ xây cất sẵn sàng, theo bản đồ chỉ dẫn. Nhưng có người cứ khăng khăng đi theo ý mình, bất tuân theo luật lệ. Đường dọn sẵn không đi, bản đồ có sẵn không thèm nhìn. Y sẽ đi vào rừng, dẫm lên gai gốc, đau đớn, lạc lối lung tung. Sau đó mới ý thức sự ngu xuẩn của mình. Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác, chứ đâu êm xuôi bằng phẳng. Bà Bư ngừng nói, đưa mắt nhìn về sông Hằng. Bên kia bờ sông là một câu lạc bộ với những ánh đèn màu cùng tiếng nhạc dập dìu. Y thở dài. Đó là nơi hội họp của một hội đồng thương mại. Hội này quy tụ toàn các thương gia, các bậc thượng lưu trí thức giàu có bậc nhất thành phố này. Tuần nào họ cũng hội họp ăn uống. Đa số đều đã ngoài 60 mà vẫn còn ham vui. Cơ thể họ đã suy nhược, nhưng lòng hưởng thụ vật chất còn mãnh liệt. Họ tụ tập nhau để nói chuyện mưa gió, thời tiết, thú vui đời người. Không ai ý thức được rằng chỉ ít lâu nữa ai cũng phải từ giã cõi trần. Nghe họ vui đùa, tưởng như họ có thể lột da như giống rắn để mà sống mãi như thế. Babu nhìn lên bầu trời đầy sao, trầm ngâm. Mọi vật trong vũ trụ đều quân bình tuyệt đối, không dư, không thiếu. Từ hạt bụi bé nhỏ đến những dải thiên hà vĩ đại. Đời người quá ngắn và luôn bị lôi cuốn vào sinh hoạt quay cuồng. Đâu có mấy ai ý thức được sự phung phí hôm nay là dọn đường cho sự đau khổ ngày mai. Tất cả chỉ là những ảo ảnh chập chờn, thế mà người ta cứ coi như là thật. Nếu biết thức tỉnh quan sát, ta có thể học hỏi biết bao điều hay. Tiếc rằng khi đắc thời, người ta quên đi quá khứ rất nhanh. Chỉ trong có lúc đau khổ, nhục nhã, ê chề mới chịu học. Có thể đó cũng là lý do luôn luôn có các biến động vô thường thúc giục con người học hỏi. Ông nghĩ rằng con người sẽ học hỏi trong đau khổ? Babu thở dài. Đúng thế. Chúng ta có tính hay quên, nên cứ phải học đi học lại các bài học khổ chỉ khi bị khổ sở, bị đàn áp, tự do bị chà đạp, con người mới quay về với niềm hy vọng cuối cùng là đức tin. Khi sung sướng, ít có ai nghĩ đến việc tu thân để cầu giải thoát. Khi cơ thể bệnh hoạn, ta mới thấy khỏe mạnh là hạnh phúc. Khi bị tù đày, ta mới thấy giá trị của tự do. Tiếc rằng khi khỏi bệnh, ta không ý thức nguyên nhân đã gây nên bệnh đó, mà lại tiếp tục một đời sống như trước. Do đó mà ta cứ bị bệnh hoài. Nhưng con người cũng học hỏi rất nhiều và đã có tiến bộ lớn lao. Babu ngắt lời: các ông gọi như thế nào là tiến bộ? Trên phương diện vật chất, con người ta đã tiến bộ chút ít so với những thế kỷ trước, nhưng phương diện tinh thần vẫn nghèo nàn như xưa, chả tiến được chút nào. Bằng cớ là họ vẫn tiếp tục các lỗi lầm quá khứ. Ông muốn nói đến chiến tranh à? Babu im lặng nhìn lên bầu trời đầy tinh tú, ngẫm nghĩ một điều gì. Toàn thể mọi người im lặng chờ đợi. Sau cùng, giáo sư Ao Linh lên tiếng: theo ông thì hòa bình có thể thực hiện một ngày gần đây không? Babu mỉm cười trả lời: các ông nghĩ rằng với khả năng bé nhỏ của tôi mà có thể biết hết được à? Từ khi con người có mặt trên trái đất này, đã có hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Chiến tranh có bao giờ chấm dứt được không? Thực ra chiến tranh chỉ là sự biểu lộ trạng thái bên trong chúng ta, là sự phóng đại các động tác hàng ngày của chúng ta. Sở dĩ mỗi ngày nó một trầm trọng hơn là do kết quả các hoạt động kỹ nghệ và óc sáng tạo của con người. Chiến tranh không thể chấm dứt nếu các nguyên nhân gây nên cuộc chiến vẫn còn. Nếu có một cây cổ thụ thật lớn và ta muốn chặt nó, ta không thể leo lên vặt hết lá cây được. Vặt lá này nó lại mọc lá khác, phải không các bạn? Cách duy nhất là đốn tận gốc rễ. Nguyên nhân chiến tranh bắt nguồn từ các tham vọng, giận dữ, oán hận, đầu óc quốc gia, bộ lạc, tinh thần phe phái, đố kỵ, ganh ghét, vân vân. Tận diệt được các thói xấu này là chấm dứt chiến tranh. Phương pháp duy nhất là làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn. Chỉ khi nào loài người ý thức điều này và thay đổi quan niệm sống, xóa bỏ lòng thù hận, thì họ sẽ thấy bình an. Tiếc rằng ai cũng chỉ nhìn thấy sự sai quấy nơi người khác nên mới có tình trạng ngày nay. Hòa bình và thiện chí cần đi đôi với nhau, nên không ai có thể thực hiện hòa bình khi lòng còn đầy oán thù, ghen ghét, muốn bóc lột kẻ khác để mưu lợi cho cá nhân hay phe phái mình. Tất cả các hội nghị, các mưu tính để mang lại hòa bình cho nhân loại đều thất bại, vì con người không chịu thực hiện hòa bình ở chính mình. Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người một lúc rồi trầm giọng: các ông đều biết đại đế Alexander, người đã chinh phục thế giới. Trong việc xây dựng hòa bình cho Hy Lạp, ông đã càn quét, tiêu diệt tất cả những nước láng giềng có thể đe dọa xứ ông. Rồi cứ thắng xong trận này lại phải lo đến trận khác và cuộc chiến tranh để mang lại hòa bình cứ thế kéo dài. Alexander là một người thông minh, theo học với hiền triết Aristotle. Khi lên ngôi hoàng đế, ông đã tâm sự với thầy: con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Aristotle hỏi: rồi sao nữa? Alexander trả lời: rồi con sẽ đem binh đánh Ba Tư, nêu cao ngọn cờ Hy Lạp. Sau đó con sẽ đem quân chinh phục tất cả các quốc gia Trung Đông. Rồi sao nữa? Con sẽ càn quét A Phú Hãn và Ấn Độ. Rồi sao nữa? Alexander suy nghĩ. Sau đó thì con có thể ngủ một cách bình an. Ghi chú: Thời đó, người Hy Lạp chỉ biết đến Ấn Độ mà thôi, chứ chưa biết đến các nước khác ở Á Châu. Aristotle mỉm cười. Con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay có hơn không? Babu kết luận. Tôi nghĩ con người cần đặt cho mình một câu hỏi tương tự. Hãy quan sát lòng mình một cách thành thực, xem mình muốn gì. Chúng ta muốn bình an hay kích động? Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái gì? Mỗi buổi sáng, chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin tức gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế, thì chúng ta vứt tờ báo xuống đất và than rằng chả có gì đáng xem. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác. Chúng ta dành nhiều thời giờ để bàn cãi sôi nổi về người này người nọ, chê bai ông này, giễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao ta lại làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khỏe, và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chả bao giờ thỏa mãn. Nếu ai có hỏi thì ta cũng sẽ chối quanh như đại đế Alexander, chỉ xin một giấc ngủ bình an mà thôi. Giấc ngủ bình an nào có khó, nào xa xôi dữ vời, tốn công nhọc sức mới có. Làm sao ta có thể lao đầu vào vật chất phù du, xây dựng danh vọng, địa vị, thỏa mãn cái phàm ngã hữu hình hữu hoại, đồng thời tìm sự bình an, yên tĩnh? Chính các điều trên đã phá vỡ sự yên tĩnh, sung mãn của nội tâm ta. Phiền não là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải hoàn cảnh, phải không các bạn? Ngày hôm nay chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi. Các bạn sẽ còn trải qua một cuộc hành trình dài, gặp gỡ nhiều bậc danh sư hiền triết. Tôi chúc các bạn tìm được niềm an tĩnh của tâm hồn. Babu mỉm cười giơ tay tiễn khách. Vầng trăng đã lên cao, lấp loáng phản chiếu trên sông Hằng. Chương 3. Trên đường thiên lý. Cuộc gặp gỡ Brahmananda và Sudhi Babu đã thay đổi tất cả. Cho đến lúc đó, phái đoàn mới công nhận rằng đằng sau khu rừng mê tín dị đoan còn có những chân lý cao siêu đáng học hỏi và nghiên cứu. Sự hiện diện của một vị chân sư bí mật gửi thông điệp bằng tư tưởng cho Brahmananda và Sudhi Babu làm phái đoàn phấn khởi, tin tưởng rằng cuộc khảo cứu sẽ còn vượt xa hơn điều họ dự tính. Cuộc tiếp xúc với Sudhi Babu đã khiến mọi người bắt đầu cởi bỏ các thành kiến dị biệt, các quan niệm bảo thủ và lòng tự hào của người Âu, để bắt đầu quan sát, học hỏi thêm về nền minh triết bí truyền của Á Châu. Phái đoàn bắt đầu cuộc hành trình nhắm hướng Rishikesh trực chỉ. Lúc đầu đường xá còn tốt nên sự di chuyển còn nhanh chóng, nhưng về sau có những đoạn đường bị ngắt quãng, phái đoàn phải dùng lừa ngựa hoặc đôi khi phải đi bộ qua các eo núi. Sự kiện một nhóm người Âu di chuyển trên những con đường độc đạo hẻo lánh là một điều chưa hề xảy ra. Các sĩ quan quân lực hoàng gia đã hết sức ngăn cản vì lý do an ninh. Mặc dù Ấn Độ là thuộc địa của Anh, nhưng nhiều địa phương vẫn không hợp tác với chính quyền. Di chuyển qua đây đòi hỏi sự hậu tống của lực lượng quân đội võ trang đầy đủ. Có nhiều vùng ngay cả dân địa phương cũng ít dám qua lại vì có những đảng cướp hoạt động mạnh mẽ. Để đề phòng, phái đoàn đã võ trang cẩn thận, nhưng trong suốt thời gian di chuyển không hề có một sự kiện đáng tiếc nào xảy ra. Toàn thể mọi người có cảm tưởng như được che chở bởi một quyền năng mạnh mẽ vô hình. Trên đường, phái đoàn đi qua một đền thờ của đạo Chen. Căn bản của tôn giáo này xây dựng trên chủ trương mở rộng lòng thương Ahimsa. Tín đồ đạo Chen thực hành lý tưởng Ahimsa triệt để, đôi khi có vẻ quá khích. Chủ nghĩa tình thương Jainism được thành lập hơn 2.000 năm do Đức Mahavira, một vị hoàng tử đã từ bỏ cung vàng điện ngọc vào rừng tu hành và đắc đạo. Ngay khi bước chân vào đền, người ta đã thấy ngay pho tượng Đức Mahavira ngồi thiền, trên trán có gắn một viên kim cương lớn. Trước khi vào đây, du khách phải cởi thắt lưng, giày dép, những vật gì làm bằng da thú, sừng, ngà voi, vân vân. Tất cả các vật do sự giết chóc mà ra. Sở dĩ phải làm thế vì giáo lý Ahimsa dạy các tín đồ phải này không được sát sinh, ăn thịt cá, mà ngay trong nhà cũng không được chứa một thứ gì do sự giết chóc. Các giáo sĩ đạo Chen mặc toàn đồ trắng, trên mặt bịt một miếng vải thưa chỉ chừa đôi mắt. Họ làm thế để tránh loài ruồi muỗi khỏi bay lọt vào mũi miệng. Vì lòng bác ái Ahimsa bao trùm tất cả, lỡ có sâu bọ nào vô phúc bay lọt vào rồi nằm lì trong đó thì phạm tội sát sinh. Không những thế, các giáo sĩ đạo Chen mỗi năm phải nhập thất một lần trong suốt 3 tháng hè, vì thời gian đó côn trùng sinh sản nhiều, nếu di chuyển sẽ dẫm lên chúng. Đối với người Âu thì việc thực hành Ahimsa có vẻ quá khích và vô lý, nhưng đa số phái này thực hành giới luật rất nghiêm chỉnh. Họ tin rằng nếu các giới luật mà không giữ được thì không hy vọng gì đi xa hơn trên đường tu học. Một số giáo sĩ đạo Chen còn quá khích hơn nữa. Sau một thời gian tu ở trong đền, họ phát nguyện vào rừng tu và sống lõa thể. Họ chỉ uống nước suối, ăn trái cây và dành trọn thời giờ thiền định. Họ quan niệm rằng khi còn ăn cơm gạo, mặc y phục là còn mang nợ xã hội, còn hưởng những vật dân cúng của tín đồ là còn mang nợ loài người. Khi tu là phải ly khai với đời, từ bỏ tất cả, không bận tâm đến bất cứ việc gì của thế gian như của cải, vật chất và ngay cả mảnh vải che thân. Đạo Chen cho rằng xuất gia phải tuyệt tất cả ý niệm sở hữu, vì bất cứ gì sở hữu là ràng buộc, níu kéo, đưa đến sự quyến luyến, gây chướng ngại cho việc tu hành giải thoát. Ngay cả các đền thờ đẹp đẽ cũng phải từ bỏ để vào rừng lấy đất làm giường, lấy trời làm nhà và thú rừng làm bạn. Họ dành tất cả thời giờ để thiền định về ý niệm mở rộng lòng thương đến muôn loài. Nhiều tu sĩ ngồi thiền mà thú rừng kéo đến quấn quýt chung quanh không hề sợ hãi. Các học giả người Âu đã gọi tôn giáo này là phái lõa thể vì quan niệm từ bỏ triệt để này. Điều đáng tiếc là danh từ lõa thể thường bị đồng hóa với các sự kiện xấu xa, mọi sợ, thiếu văn minh. Khi người Anh đến cai trị xứ này, rất nhiều tu sĩ đạo Chen đã bị bắt giam vì tội xâm phạm thuần phong mỹ tục, mặc dù họ chỉ sống trong rừng, không tiếp xúc với xã hội. Khi gác bỏ các thành kiến dị biệt, phong tục và tập quán, phái đoàn thấy đạo Chen chủ trương rất thực tế. Giáo đồ phái này tin tưởng rằng sức mạnh của tình thương có thể san bằng mọi khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, tình thương phải hết sức tuyệt đối. Mục đích của nó không giới hạn vào một hạng người nào riêng biệt, mà phải được ban rải đồng đều cho tất cả, không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay tín ngưỡng. Đây là một cải cách hết sức lớn lao, vì phong tục Ấn Độ vốn rất thiên vị và chủ trương dị biệt giai cấp. Tín đồ đạo Chen tin rằng con người dù mạnh hay yếu, sang hay hèn, trung lưu hay hạ lưu, bình dân hay vua chúa đều được thụ hưởng lòng thương như nhau. Lòng thương chẳng những phải bao la mà còn nồng nàn như tình mẹ con, không quản ngại khó khăn nguy hiểm. Lòng thương phải chân thành thâm thúy, phát ra từ đáy lòng, không thể giả dối hay vị nể một hoàn cảnh nào. Sau khi ban rải tình thương khắp đồng loại, còn phải ban rải đến loài vật, từ con voi to lớn đến các côn trùng nhỏ nhen. Do đó họ tránh sát sinh đã đành, mà còn không sử dụng bất cứ vật dụng gì do sự giết chóc mà ra. Đạo Chen cho rằng chiến thắng kẻ thù bằng sức mạnh là một thú tánh cần loại trừ, nhưng chinh phục bằng tình thương là đường lối duy nhất để giải quyết mọi việc. Đạo Chen có khá đông tín đồ, phát triển mạnh tại miền Bắc Ấn Độ, nhưng không đi đến các nơi khác vì gặp phải sức chống đối của Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Lịch sử Ấn Độ ghi nhận Hồi giáo đã tiêu diệt Phật giáo và Đạo Chen một cách hết sức dã man. Hơn nữa, quy luật khắt khe của tôn giáo này không mấy ai theo nổi, và các tu sĩ bịt mặt lõa thể dễ bị người đời ngộ nhận. Có lẽ thế tôn giáo này chỉ bành trướng trong các vùng hẻo lánh miền sơn cước. Esma là một làng nhỏ nằm sát chân núi. Phái đoàn dừng chân ở đây một thời gian cho lừa ngựa nghỉ ngơi. Một lý do nữa là gần đó có một di tích lịch sử quan trọng, ngôi đền Yên Lặng. Đó là một ngôi đền kiến trúc bằng đá trắng, xây cất hơn 4.000 năm nay. Trong đền không có hình tượng gì, mà chỉ là một căn phòng to lớn trang nghiêm. Bước vào ngôi đền im tĩnh, tất cả mọi người đều thấy trong lòng bỗng lắng xuống một cảm giác bình an không tả được. Tục truyền rằng hoàng đế Rapur mang quân đi chinh phục các nước láng giềng đã gặp một vị đạo sĩ nơi đây. Đạo sĩ khuyên vua nên bỏ ý định chinh phục bằng sức mạnh, mà chỉ nên lấy nhân nghĩa đối xử với người. Nhà vua nghe theo, ra lệnh bãi binh, khuyến khích dân chúng sống theo đạo hạnh. Từ đó, vương quốc Rapur được hưởng một nền thái bình thịnh trị. Thời gian trôi qua, đến nay chả còn mấy ai biết đến thời đại của hoàng đế này, nhưng ngôi đền xây cất để kỷ niệm sự tỉnh ngộ của nhà vua vẫn còn tồn tại. Khi bước chân vào đây, không ai được nói một lời nào, mà phải tuyệt đối giữ yên lặng. Lý do ngôi đền không có hình tượng gì là để nói đến cái chân lý tuyệt đối vốn vô hình vô tướng. Vị đạo sĩ giữ đền đã giải thích cho phái đoàn: đền im lặng là nơi chỗ của quyền năng, vì im lặng đồng nghĩa với quyền năng. Khi con người đạt đến chỗ im lặng trong tư tưởng, thì họ đã đến chỗ mà tất cả đều là sự hợp nhất với quyền năng thiêng liêng. Con người có sức mạnh tư tưởng, nhưng vì vô ý thức, họ đã để cho nó hao tán. Quyền năng hao tán là động, còn tập trung là tỉnh. Khi tập trung mọi sức mạnh tư tưởng vào một trung tâm sinh lực duy nhất, con người tiếp xúc với Thượng Đế. Khi hợp nhất với Đấng Thiên Liêng, ta hợp nhất với mọi quyền năng, và đó là di sản tâm linh tối hậu. Phương pháp duy nhất để hòa hợp với Đấng Thiên Liêng là tiếp xúc với Ngài một cách ý thức, từ bỏ ngoại cảnh để quay về với nội giới, vì Đấng Thiên Liêng ẩn tàng trong tâm con người. Khi con người từ bỏ ảo giác của kiêu mạn, bản ngã, nhận thức sự vô minh, hèn kém của mình, và sẵn sàng học hỏi, sửa đổi, đó là tu thân. Người ta không thể dạy bảo điều gì cho những cá nhân kiêu căng tự phụ, vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy được chân lý. Đấng Thiên Liêng không nghe lời các cầu xin ồn ào, lặp đi lặp lại, mà chỉ nghe những lời cầu nguyện chân thành của những kẻ đến với Ngài bằng trái tim, sùng kính Ngài bằng tâm hồn và yên lặng. Kẻ nào tiếp xúc với Ngài trong âm thầm sẽ nhận biết quyền năng của Ngài do sự thực hiện các điều mong muốn của họ. Nhưng nếu không cầu nguyện theo sách vở, thánh kinh, làm sao tín đồ có thể hiểu biết về tôn giáo mà họ đang theo đuổi? Minh triết phát sinh từ yên lặng. Thượng đế không cần ta phải tuyên dương ngài một cách ồn ào hay bằng một ngôn ngữ gì. Khi một tín đồ thành tâm trong tĩnh lặng, y sẽ hòa hợp tư tưởng với ảnh hưởng thiêng liêng, và ảnh hưởng này chỉ có thể nhận được khi lòng ta vắng lặng. Khi tâm hồn hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tách mình, trau dồi phẩm hạnh và đón nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý thức năng lực trong mình và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng, các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nảy nở. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng mới chịu yên tĩnh. Con người có giải thoát các ồn ào náo nhiệt bên ngoài thì mới đón nhận các hòa âm tuyệt diệu đến từ cõi vô biên. Con người cần khám phá rằng hạnh phúc ở trong tâm mình. Hiện nay phần lớn đều tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, nhưng ngoại cảnh chỉ đem lại các giải trí trong chốc lát thay vì hạnh phúc vô biên. Tất cả phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều vô vọng. Con người phải biết quay về nội tâm, vì mọi hình tướng, nghi thức đều là sự áp chế. Nhưng làm sao tìm thấy điều gì khi ngồi yên lặng? Con người sẽ dần dần ý thức được chính mình. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi một thời gian. Họ sẽ tìm thấy ở mình một thứ hạnh phúc không lệ thuộc ngoại vật, cũng không lệ thuộc tha nhân. Một tâm trạng giải thoát không ai có thể cướp được. Đó là tâm trạng tôn giáo, kết tinh bởi sự nảy nở, thăng hoa các ý thức sâu kín trong nội tâm. Con người sẽ tự mình tìm thấy câu giải đáp khi họ ý thức thực chất của chính mình và ảnh hưởng cao cả của Thượng Đế. Chỉ khi đó, mọi sự tìm kiếm ở ngoại cảnh sẽ chấm dứt. Những điều ông nói rất hay, nhưng nếu không có sách vở chỉ dẫn, làm sao con người biết đâu mà tìm để đạt đến trạng thái đó chứ? Đa số người Âu chỉ quen hoạt động và ỷ lại vào một phương pháp giáo lý hướng dẫn cuộc đời. Do đó, họ dễ bị hướng dẫn lầm lẫn, sai lạc. Phải tự mình suy gẫm và tìm lấy con đường cho chính mình mới là phương pháp đứng đắn. Con đường giải thoát đòi hỏi can đảm và nỗ lực cá nhân, vì không đường nào giống đường nào. Lịch sử cho thấy có biết bao tôn giáo rao truyền các chân lý cực kỳ tốt đẹp, nhưng đã có mấy tín đồ nghiên cứu tường tận? Đa số đều ỷ lại vào các giáo sĩ chỉ dẫn. Chính các giáo sĩ còn chưa giải thoát cho chính mình thì còn cứu độ cho ai nữa? Đó là lý do Hoàng đế Rapport xây dựng ngôi đền im lặng, mà trong đó không có một pho tượng, một hình ảnh hay ngôn ngữ nào, để tránh đi vào con đường của các tông phái ẩn giáo. Thượng đế ở khắp mọi nơi và tuyệt đối. Ngôn ngữ, hình ảnh không thể diễn tả được. Chỉ trong sự im lặng, hoàn toàn phá bỏ tất cả hình tướng, nghi thức, con người mới tự do sống bình an với nhau, hiểu sự liên quan giữa y và những người đồng loại. Con người thường suy tư về sự liên hệ giữa người với người, nhưng sự suy tư này ít nhiều đều thiên vị. Nó luôn luôn sai lạc nếu nó khảo sát sự vật xuyên qua bản ngã. Tư tưởng con người chỉ chân chính khi họ giải thoát khỏi các thành kiến, điều kiện bao bọc bên ngoài. Tự do tư tưởng không phải là chỉ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà còn là giải thoát ta ra khỏi các áp lực bắt ta phải suy nghĩ theo một lề lối riêng. Đây là một chân lý chỉ tìm thấy trong sự yên lặng, trong sự cởi bỏ mọi nghi thức, hình tướng, ngôn ngữ, các thành kiến dị biệt, các cưỡng bách tư tưởng, các sợ hãi bắt nguồn từ vô minh. Chỉ khi hoàn toàn tự do, con người mới thực sự bình an và giải thoát. Phái đoàn từ giả vị giáo sĩ coi ngôi đền. Cuộc viếng thăm tôi ngắn ngủi nhưng đã gây một ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Hình như có một luồng từ điển vô hình phản phất quanh ngôi đền, khiến ai cũng thấy trong lòng dào dạt một sự bình an khó tả. Lối tu trong yên lặng không còn là một vấn đề trừu tượng vô ích như họ nghĩ. Quả thật xứ Ấn còn rất nhiều điều để cho người Âu học hỏi và suy nghĩ. Thành phố linh thiêng. Rishikesh, một tên gọi linh thiêng, thành phố của các vị thánh. Từ lâu nay, người ta đã coi thành phố này như một thánh địa mà tất cả những kẻ cầu đạo đều phải đến để đắm mình trong bầu không khí thiêng liêng. Rishikesh nằm ở một vị trí đặc biệt và là cánh cửa vào rặng Hy Mã Lạp Sơn. Từ đó đi lên hướng Bắc là rặng núi hùng vĩ, chứa đựng những điều huyền bí. Phía Nam là con sông Hằng, dòng sông thiêng của Ấn giáo. Một người Ấn, bất kể giai cấp, trí thức, đều ít nhất một lần trầm mình trong dòng nước này để đón nhận những ân phước mà dòng sông mang lại. Đúng như lời người Ấn bí mật thành Bernays đã nói, khắp nơi, đâu đâu cũng có các đạo sĩ và tín đồ hành hương. Có những đạo sĩ mình hạc xương mai, vừa đi vừa tụng niệm các câu thần chú. Có các đạo sĩ khổ hạnh, chống gậy, trầm tư bên dòng nước sông Hằng. Chen chúc bên các tín đồ huyên náo là các thuật sĩ, quần áo sặc sỡ, biểu diễn những trò lạ lùng. Một đạo sĩ to lớn, lực lưỡng, quấn khố bằng da cọp, uống mình trong tư thế yoga bên cạnh một thuật sĩ gầy gò nằm lăn trên đất lâm râm cầu nguyện. Có các vị tăng sang sảng đọc kinh bên cạnh những giáo sĩ vừa đánh trống vừa nhảy nhót ca hát tên các vị thần. Có những tu sĩ thiền định trong những hang đá đục sâu vào núi, không màng thế sự, bên cạnh những đạo sĩ râu tóc xòm xòm quấn mình trong những mảnh vải rách như một xác ướp. Có các tu sĩ nằm yên lặng, hơi thở thoi thóp như sắp chết, bên cạnh những thuật sĩ say sưa gọi tên Thượng Đế một cách ồn ào. Trong làng khói hương nghi ngút, các tín đồ hành hương chen vai thích cánh, trên mặt ai cũng một niềm thành kính rõ rệt. Phái đoàn cảm tưởng như đang lạc vào một thế giới lạ lùng, huyền ảo, với những nhân vật kỳ dị khác thường. Bác sĩ Kavir, giám đốc viện nghiên cứu phạn ngữ của chính phủ, là một học giả nổi tiếng, có một kiến thức rộng và đã sống ở Rishikesh nhiều năm. Theo ông ta thì Rishikesh không còn là một thành phố của các bậc chân tu đạo hạnh như xưa, mà là một nơi quy tụ rất nhiều thành phần hỗn tạp. Đa số là các đạo sĩ, tu sĩ nghèo nàn, từ hình thức đến tinh thần. Họ góp nhặt vài phép tu, vài phương pháp dưỡng sinh, vài câu thần chú, rồi kiếm ăn qua sự mê tín của dân chúng. Phần lớn những tu sĩ này đều là những kẻ thất bại ngoài đời, lười biếng, không chịu làm việc. Đối với một quốc gia chậm tiến như Ấn Độ, thì hình thức dễ nhất để có cơm ăn, áo mặc là một mái nhà, là trở nên một tu sĩ, sống trên lòng sùng kính của dân chúng. Vì không có một tiêu chuẩn kiểm soát nào, nên bất cứ ai cũng có thể trở thành tu sĩ. Chỉ cần mặc áo tu sĩ, học thuộc vài câu kinh, vài hình thức lễ nghi, cúng tế, là có thể tự xưng đạo sĩ, thánh nhân được rồi. Chính các tu sĩ, đạo sĩ giả mạo này là những kẻ đã làm hoen ố danh dự tôn giáo, lợi dụng đức tin để làm chuyện sằn bậy ích kỷ cá nhân. Đã thế, họ lại còn tụ tập phe nhóm phong chức tước, ca tụng lẫn nhau và đả kích những tu sĩ không cùng phe nhóm. Được tin có phái đoàn ngoại quốc đến nghiên cứu nền minh triết cổ truyền, rất đông đạo sĩ, giáo sĩ tìm đến để tiết lộ những pháp môn huyền bí, dĩ nhiên với một giá biểu. Khi bị từ chối, lập tức họ sụt giá như người mua bán. Một đạo sĩ đòi bán một cuốn sách bí truyền với giá 50 đồng tiền vàng. Sau nhiều lần sụt giá, y bằng lòng để lại một cuốn sách với giá một bữa ăn. Một nhóm tu sĩ danh xưng trọng vọng, chức tước đầy người, đòi đến thảo luận triết lý với phái đoàn. Khi nghe họ giới thiệu về thành tích và đạo quả đạt được, phái đoàn cực kỳ ngẩn ngơ, vì toàn các bậc thần thánh gì đâu, chứ không phải người. Ai cũng tu cả trăm năm, đủ các phép thuật thần thông biến hóa. Tuy nhiên, khi một viên cảnh sát ở đâu bước vào, thì các bậc thần tiên mặt mày lơ láo, kéo nhau bỏ chạy hết. Quanh các chợ búa có rất nhiều các tu sĩ khổ hạnh, phô trương thân thể tàn phế bị hủy hoại như một công trình vĩ đại. Phái đoàn không hiểu họ có thể đạt đến điều gì ngoài ít xu lẻ mà các bộ hành ném cho. Một số các đạo sĩ sử dụng tà thuật công khai, với một giá biểu họ sẵn sàng làm bùa chú, thư phù nguyền rủa một kẻ thù của bạn, đem đến cho bạn một cô gái đẹp hoặc giúp bạn thành công trên thương trường. Đâu đâu cũng có các đạo sĩ rao bán các bùa ngải hoặc xưng là đấng này đấng nọ. Một tu sĩ đến gặp phái đoàn xưng là hậu thân của đấng Krishna và đã từng là Phật Thích Ca trong một tiền kiếp. Bác sĩ Kavir nổi giận, ra lệnh tống giam ngay tu sĩ này. Khi cảnh sát đến còng tay, tu sĩ thú nhận y chỉ là một học sinh thi rớt tiểu học, không sao kiếm được việc làm. Y đã lười biếng, còn thích làm thầy cả khác, nên làm gì một thời gian cũng gặp khó khăn. Sau cùng, y cạo đầu, mặc áo tu và tự xưng là đấng Krishna giáng thế. Một số dân quê tin những lời tuyên bố của y. Họ quyên góp xây cho y một ngôi đền. Y sống trên phẩm vật dân cúng của tín đồ một cách ung dung, chẳng tu hành gì hết. Đã thế, y còn đòi hỏi này nọ, chê ngôi đền quá nhỏ bé, không xứng với chức tước của y. Quen thói hóng hách, lựa bịp, khi nghe tin có phái đoàn ngoại quốc đến thăm viếng, y giở trò bịp bợm để mong kiếm được món tiền nhỏ. Lịch sử Ấn Độ cho thấy, khi xưa Rishikesh là một thánh địa thiêng liêng, một nơi các tu sĩ thánh thiện đến để tu học. Sau này, khách hành hương quá đông, một số hành khất kéo nhau đến đây hành nghề. Thấy làm đạo sĩ coi bộ dễ kiếm ăn hơn, nên nhiều hành khất đã chuyển nghề, trở thành các đạo sư, giáo sĩ, chuyên làm tiền các tín đồ ngây thơ, nhẹ dạ. Dĩ nhiên, Rishikesh vẫn còn các tu sĩ học thức, dành trọn đời cho việc đi tìm chân lý. Họ vẫn tu hành quanh đó, không để ý đến sự kiện các tu sĩ giả lợi dụng sự có mặt của họ để mưu cầu lợi lộc. Đó cũng là một nét đặc thù của nền văn hóa xứ này. Một người Âu Mỹ chắc chắn không thể chấp nhận sự kiện như thế. Họ sẽ nhờ luật pháp can thiệp hoặc cảnh cáo những tu sĩ bất lương. Nhưng Ấn giáo không có một tổ chức chặt chẽ như Thiên Chúa giáo. Các giáo sĩ quan niệm có nhiều đường tu khác nhau, ai tu nấy chịu, và những kẻ mạo danh lợi dụng sẽ phải chịu hậu quả ở một kiếp sau. Giáo sư Kavir cho biết, theo thời gian, khi nền văn hóa suy đồi, cuộc sống trở nên khó khăn, các bậc tu sĩ thánh thiện mỗi ngày một hiếm, thì các đạo sĩ, thuật sĩ giả mạo nổi lên mỗi ngày một nhiều. Hàng ngàn người dốt nát, vô học, đi lang thang với các chức tước rất lớn như đạo sư,
giáo sĩ, thánh nhân. Họ chỉ chờ những ngày hội, ngày lễ là xuất hiện quanh các đền chùa, lên mặt này nọ để quyên tiền. Dĩ nhiên, họ là gánh nặng của xã hội, vì chí thụ hưởng mà không làm lợi ích gì. Đó cũng là lý do nhiều người Âu Mỹ đã coi thường gia tài văn hóa xứ Ấn. Xét cho cùng, một phần lỗi cũng là do sự tôn sùng tôn giáo quá mạnh của dân chúng. Họ không phân biệt một đạo sư tu hành chân chính, gìn giữ giới luật trang nghiêm, với những kẻ bịp đời. Lòng sùng tín khiến họ trở nên ngây thơ, nhẹ dạ, sẵn sàng làm theo sự mách bảo của các bậc tu hành. Một lý do nữa là sự ỷ lại vào sức mạnh thần quyền. Đa số các tín đồ mải mê với sinh kế, không có thời giờ lo việc tinh thần, nên họ ủy thác cho các giáo sĩ cầu nguyện giùm và đồng hóa việc giải thoát với việc trung thành vào một bậc giáo sĩ. Đa số các giáo sĩ lợi dụng vấn đề này tối đa, hứa hẹn sẽ chăm lo tinh thần giáo dân bằng cách cầu nguyện cho họ. Các giáo sĩ này tự hào đã tu hành đắc đạo, đã có thể nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế và là người trung gian giữa trời và người. Họ sống trong các đền đài đẹp đẽ, hưởng thụ vật dân cúng và nhân danh Thượng Đế để đòi hỏi này nọ. Người Á Châu bản tính không thích hoài nghi, chấp nhận việc các tu sĩ nói ra như ý muốn của Thượng Đế và tuân theo triệt để. Cũng vì thế, các tài liệu tôn giáo Ấn Độ đã bị sửa đổi đi rất nhiều, không phân biệt điều có thật với những sự kiện huyền hoặc. Các tu sĩ tha hồ trích dẫn những câu nói bí ẩn và giảng ra theo ý nghĩa có lợi nhất cho họ. Xứ Ấn Độ phân biệt giai cấp rõ ràng, tu sĩ luôn đứng hàng đầu trên cả vua chúa, quý phái. Giai cấp tu sĩ không làm gì, chỉ hưởng thụ, và các giai cấp khác có bổn phận phải cung cấp các nhu cầu đòi hỏi cho tu sĩ. Cũng vì không làm gì, quá nhàn hạ, họ đâm ra chống bán, đả kích lẫn nhau. Mỗi người tự lập một giáo phái, môn phái, xưng hùng, xưng bá, giảng kinh điển theo quan niệm của mình, từ cụ thể đến trừu tượng, như thời gian luận, phương hướng luận, không gian luận, nhất nguyên luận, đa nguyên luận. Không ai chịu theo ai, và còn tranh luận lung tung, khiến cho các tín đồ không còn biết đâu mà tin. Cũng vì xã hội nghèo đói, rối ren, tinh thần lại điên đảo bởi các tà thuyết, nên từ bao năm nay, Ấn Độ không sao trở nên một quốc gia hùng cường, thịnh vượng như các xứ khác. Tuy thế, với gia tài minh triết lớn lao tiềm ẩn, vẫn có các bậc chân tu đạo hạnh sống kín đáo để giữ cho ngọn lửa tâm linh luôn cháy sáng, và vẫn có những người tha thiết mong cầu chân lý, sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi tìm chân lý. Sự kiện từ bỏ tất cả để đi tìm đạo cũng là một nét rất đặc biệt của Á Châu, vì người Âu Mỹ khó có thể chấp nhận vấn đề từ bỏ của cải vật chất để chạy theo một viễn ảnh trừu tượng, viễn vông, không thiết thực. Người Âu cả quyết rằng sự tìm kiếm chân lý là vô ích, hạnh phúc là hưởng thụ tất cả những gì cuộc đời có thể mang lại, vì chết là hết. Tuy nhiên, vẫn có những người Âu đã tự đặt câu hỏi, phải chăng chết là hết? Nếu như thế, thì mục đích cuộc đời là gì? Tại sao chúng ta lại sinh ra để chết? Văn hóa Âu Tây đã không giải thích được vấn đề này một cách rốt ráo. Biết bao nhà triết học nổi danh đã nhức óc về đề tài này, nhưng đa số đều chỉ nói một cách quanh co, không đi đến một kết luận nào chắc chắn. Họ chỉ nói rằng có thể như thế này hay cũng có thể như thế khác mà thôi. Cho đến khi người Âu thực sự giao tiếp với người Á Châu, thì họ bỗng bật ngửa vì tất cả những gì họ thắc mắc, thì người Á đã có những câu trả lời từ nhiều ngàn năm trước. Lịch sử đã ghi nhận có những người Âu đến viếng thăm Á Châu và say mê nền minh triết xứ này đến nỗi quên cả mục đích chính của chuyến đi. Điển hình là đại đế Alexander xứ Hy Lạp, vị hoàng đế bách chiến bách thắng, đã chinh phục thế giới, dẹp tan Ai Cập, quét sạch Ba Tư, mở rộng bờ cõi đến tận Ấn Độ Dương. Khi đến Ấn Độ, ông là một kẻ chinh phục oai danh lừng lẫy, nhưng khi trở về nước, ông đã trở nên một triết gia khiêm tốn nhã nhặn. Hoàng đế Alexander, học trò của hiền triết Aristotle, đã bị các bậc hiền giả xứ Ấn chinh phục. Khi dẹp tan các đạo binh của hoàng đế Ấn Độ, Alexander cho mang tất cả những tướng chỉ huy xứ Ấn Độ đến hạch hỏi. Ông vua kêu căng lớn tiếng: "Thua trận như vậy, các người đã chịu phục ta chưa?" Nếu là trường hợp các quốc gia khác, thì vua chúa đều quỳ mọp xin tha tội và xin thần phục trước sức mạnh của Hy Lạp. Nhà chỉ huy xứ Ấn đã dõng dạc trả lời: "Nhà ngươi chỉ là một kẻ vũ phu tàn ác, làm sao ta phục cho được? Ngươi có thể thắng bằng quân sự, nhưng cai trị thế nào nổi dân của ta?" Alexander nổi giận: "Ta đã cai trị toàn thể thế giới, có nước nào mà không phục tại ta chứ? Nơi nào làm phản, ta sẽ giết trọn cả nước. Ngươi không thấy sao? Các đại cường quốc như Ai Cập, Ba Tư còn xin thần phục, huống chi Ấn Độ yếu đuối." Vị chỉ huy xứ Ấn bật cười: "Ha ha, chinh phục bằng sức mạnh quân sự thì dễ, chứ chinh phục nhân tâm còn khó gấp trăm ngàn lần. Một kẻ vũ phu như ngươi làm sao có thể cai trị được Ấn Độ chứ?" Câu nói bất ngờ làm đại đế Alexander giật mình. Nên nhớ, ông là một hoàng đế văn võ toàn tài, chứ không phải một kẻ chỉ ỷ vào sức mạnh. Từ nhỏ, ông đã được giáo dục bởi các bậc hiền triết Hy Lạp, và năm 14 tuổi đã đem quân chinh phạt khắp địa Trung Hải, tạo các chiến công hiển hách. Ông theo học với triết gia Aristotle, và lúc nào cũng có vài chục hiền giả chung quanh để thảo luận. Câu nói của vị tướng lãnh chỉ huy xứ Ấn làm ông suy nghĩ. Thay vì ra lệnh giết ngay viên tướng này để làm gương, ông đã không giận dữ, lại còn mang ngay đề tài chinh phục nhân tâm ra thảo luận với y. Trong suốt lịch sử Âu Châu, chỉ có Alexander là hoàng đế duy nhất đã tranh luận ôn tồn cho đến khi kẻ thù kính phục mới thôi. Chi tiết cuộc thảo luận này ra sao không thấy lịch sử ghi chép, nhưng chỉ ít lâu sau, hoàng đế Alexander đã cho mời các bậc hiền triết xứ Ấn đến thảo luận với các học giả Hy Lạp vẫn tháp tùng theo đoàn quân viễn chinh. Chỉ một thời gian ngắn, Alexander nhận thấy các triết gia Hy Lạp không thể sánh kịp với hiền giả Ấn Độ. Nhà vua bèn đổi thái độ, lấy lễ nghĩa đối xử với các vị này. Thay vì cai trị bằng sức mạnh như vẫn làm với các quốc gia khác, ông ghi nhận những lời khuyên của các bậc hiền triết, tôn trọng quyền lợi dân chúng xứ này. Đoàn quân viễn chinh ngưng lại, không đi sâu vào nội địa xứ Ấn, để ông có thời giờ học hỏi, đàm đạo với các bậc thánh nhân hiền triết. Các cuộc thảo luận nhiều khi kéo dài đến cả tuần lễ, có khi cả tháng. Sau đó, ông đã ra lệnh rút binh trở về Hy Lạp, vì giấc mộng bá vương không còn nữa. Ông dự định sẽ cải tổ lại guồng máy cai trị thế giới theo gương Ấn Độ. Tiếc thay, nhà vua lại chết sớm khi chưa đầy 30 tuổi. Một sử gia đã than: "Nếu Alexander sống lâu thêm ít năm nữa, thì biết đâu lịch sử Tây Phương đã khác hẳn." Trong các vị hiền triết nổi danh, Ramakrishna được coi như một vị thánh của Ấn giáo. Danh tiếng ông này đã vang sang tận Âu Châu. Phái đoàn tìm đến Đức Mahasaya, môn đệ của ông này đang tu ở một ngôi đền gần đó. Ngang qua một khoảng sân nhỏ, đến một căn phòng kiến trúc kiểu xưa cổ kính, mọi người được mời ngồi xuống thảm. Khoảng vài phút sau, một tiếng chân người chậm rãi bước lại. Đó là một ông lão khỏe mạnh, râu dài trắng phếu, dung mạo nghiêm trang, và đôi mắt chói sáng, tỏa ra một cái gì thánh thiện, khiến mọi người có cảm giác rung động lạ thường. Giáo sư Evans Rance lên tiếng bày tỏ mục đích của phái đoàn. Mahasaya mỉm cười. Ơn trên đã dẫn dắt các ông đến đây. Các ông sẽ có dịp tiếp xúc nhiều với những bậc hiền triết xứ này. Ơn trên có một mục đích rõ ràng, rồi các ông sẽ thấy. Chúng tôi nghe nói nhiều về đạo sư Ramakrishna. Ông có thể cho chúng tôi biết thêm về ngài không? Tôi rất thích nói về ngài. Ngài mất đã nửa thế kỷ rồi, nhưng vẫn còn lưu lại nhiều kỷ niệm linh động trong lòng tôi. Tôi gặp ngài hồi 27 tuổi và luôn luôn ở bên ngài cho đến những ngày cuối cùng. Nhờ ngài, tôi đã trở thành một con người mới, và quan niệm của tôi đối với cuộc đời cũng thay đổi hẳn. Ảnh hưởng của ngài rất sâu đậm. Ai đến với ngài cũng được cảm hóa như vậy, kể cả những kẻ hoài nghi, chế nhạo.
Mình đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.